chẳng thấy vui, nó cười không nổi. Lúc tan màn trên sóc băm bo, hai đứa ra được. Được, Lễ hỏi: sao mày hiu hắt vậy, nhớ nhà sao mày? Tự nhiên thằng bò thấy mến và tin tưởng thằng này. Kể cho được đại ca nghe chuyện mình bị công an bắt xong, nó thở dài não ruột: trong bụng tao chỉ lo cho con Khuê, không biết giờ nó sao rồi. Hay tao đi với mày, khỏi việc tao tao lo. Tao nói thiệt, dù sao hai đứa cũng hơn một đứa, mày thấy không? Thằng què mà không có thằng mù cõng là cũng chết là cái chắc. Tao theo mày. Thằng bò gạt đi, khỏi, miễn là mày cho tao về trú ở đây một thời gian, yên tao trở lên trển. Không sao, mình anh em mà, mày cho tao lên trên với mày một bữa nay thôi. Khuya lắc hai đứa mới tìm những khoảng đường tối om để lên tự do. Đến nhà thờ Đức Bà, thằng bò nói với thằng Được: mày qua chỗ kia kìa, chờ tao đó. Nó chỉ qua miếng đất ở trước sở ngoại vụ ngập bóng cây cao như một rừng nhỏ. Vô đó mày đừng quậy là yên, có nhiều dân chơi với gái làm việc trong đó, mày nhớ đừng quậy nha. Được mà, thằng bò nhìn quanh quất dè chừng một lúc, đợi cho thằng Được qua bên kia đường nó mới bò đi. Từ đây xuống công viên chỗ con Quê có một đoạn ngắn, nhưng luật lệ đường đã dạy cho nó đừng coi thường. Biết đâu công an đang rình rập đợi nó về là tóm cổ. Làm gì mà họ không nghĩ ra là thằng bò sẽ về tìm con Quê. Nó vòng ra phía Hai Bà Trưng rồi dọc xuống bờ sông. Vắng hiu vắng ngắt, không còn một xe bán hột vịt hay khô mực khô cá thiểu. Dân bụi ở đây cũng lẫn vào các hốc tối tăm, trong lòng các bụi cây để ngủ. Không biết giờ này bọn thằng Lai Phá ở đâu. Dạo này tụi nó đổi chỗ ngủ lung tung khó kiếm lắm. Lúc bò lên phía đường Mạc Thị Bưởi, qua đường tự do nó thấy có xe công an tuần tiễu đi qua, nhanh như một con sóc. Nó quăng mình vào con hẻm có xe bán hủ tiếu. Nó chết dí ở bên trong, đằng sau mấy thùng rác hôi hám, không dám bò trở ra, vì lúc đó đã có mấy người khách vô anh bày ghế chấn trước hẻm. Thình lình nó nhìn thấy con Nếp. Đến lúc sau cùng và không hiểu sao, xe hủ tiếu đã dẹp. Chủ đã ra về mà con Nếp còn đứng dựa bên bức tường hút thuốc lá không chịu đi. Cái con quỷ vật này giờ này mà còn kiếm khách. Nhưng sau nó biết là nó nghĩ sai, vì đã có mấy tốc khách đi qua mà con Nếp không chịu đi, còn lùi vào bên trong hẻm đứng thu mình trong góc tối. Lâu lắm nó bò ra và chụp chân con Nếp. Cái chân của con Nếp đưa lên muốn đạp vào nó, nó sẽ văng ra xa, có thể dội vào tường nếu cái chân trúng vào nó. Nhưng sao cái chân nhấc không nổi nữa, rồi giọng con Nết u ớ, nó sợ. Thằng bò vội lên tiếng: Nết, tao nè, tao đây. Lúc đó con Nết mới định thần nhìn xuống chân, nó chỉ thấy một đống đen thui lùi. Nhưng nghe tiếng nó đã nhận ra là ai rồi: mày há bò? Ừ, tao đây. Ông có nội mày làm tao hết hồn, mày ở đâu hiện ra như ma vậy? Tao, mày làm cả bọn mất hồn mất vía, mày biết không? Tao một ngày đi qua đi lại trước phường một chục lần, thiệt mày, không làm sao hả mày? Thì tao còn đây chưa chết. Tôi nó thả mày ra, tao trốn. Con Nết la nho nhỏ: mèn ơi, mày trốn, chết nha mày. Rồi rồi mày gặp con Quê chưa? Chưa, tao tính nhờ mày đây. Được thôi, mày có thấy công an đi tìm tao không? Con Nết không biết trả lời sao, hẳn nhiên là cả phường đang bán nháo lên đi truy tìm điều tra lung tung vì một tên bị mất tích. Nhưng là một việc hay hai việc, hay hai việc đây? Chắc chỉ một việc, vì họ đang dối bung lên. Con Quê ra sao rồi? Nó đẻ ra cái gì vậy mày? Đẻ rồi con trai mày ơi. Sướng không? Khỏe quá. Ô, nó giống, giống Liên Xô, tiệp khách Hungary, Đông Đức, mấy nước đó là nó giống hết, chỉ có mày là hỏng giống thôi. Giọng thằng bò ỉu xìu: vậy sao? Thì là vậy rồi, còn phải hỏi. Như có một con dao vừa rạch rạch vào một dây ruột của nó, nhưng rồi con dao cũng được rút ra. Nó cố lấy giọng tự nhiên: kệ con bà nó, con Quê có sao không? Nó khỏe, khỏe như trâu mày. Ôi thôi, thằng nhỏ giờ lòng ông vua rồi. Bữa nay cái lều bụi của chị Bảy nơi họp tổ dân phố bụi mày ơi. Thôi thì đua nhau mà thương cái thằng Lai Căng trắng như cục bột đó, có kỳ không mày? Thấy con Quê mà tao cũng ham. Bà nó nhiều quá, giờ nhờ bà một chuyện được không? Chuyện gì? Bà nói nó, nói tôi về rồi, nhưng khuya khuya về thăm nó, nói nó đừng ngủ chờ tôi. Tôi muốn nhìn thấy thằng con. Ông cố nội mày nói như thiệt. Con mày, mày hỏng đúc được một cái móng tay nữa mày ơi. Mấy nước xã hội chủ nghĩa bàn nó đúc hết trơn từ đầu tới đứt. Rồi giờ này mày làm gì đây? Tôi vào trong kia ngủ một giấc giờ lát nữa mò về. Và nói con quê thức đợi tôi. Được, mày cẩn thận nghe. Lóng này nó được vô trong lều bụi của chị Bảy cả con rồi. Chớ gì nữa, mới xanh con còn đỏ hỏng, xương gió vài ba bữa là ăn hết. Chết hỏng kịp ngáp, bà Bảy vậy mà nhân đạo nghe mày. À, thôi tao gì ở đây. Thằng bò nói theo, nhớ nói cho con quê nó yên tâm nghe bà. Được, tao đi liền. Tới bấy còn hơn là ông cố nổi tao nữa. Con nít bương bả đi, nó định lên vườn bông báo cho con quê biết rồi lên phòng ngủ một giấc. Dù gì thì việc cũng đã xảy ra rồi, sợ ma để trong đèn suốt sáng, ma quỷ sợ ánh sáng không nhát người. Nó băng qua một ngã tư, thêm một ngã tư nữa, nhà hát lớn lâu nay như bà già hấp hối. Ngày đêm không nhúc nhích, lâu lắm mới có một vụ xử án phản động ở đây. Lúc đó mới có loa phóng thanh, xe cộ và người bu coi đông như kiến. Chỉ một hôm rồi ngày sau sơ sát. Sủi lơ, phía sau cái nhà hát lớn này, đây là một ổ kiến lửa đủ hàng. Lâu lâu còn có cả đụng độ giữa quân đội và công an với lính miên. Nơi này là cứ điểm của hàng lậu, họ dùng là bãi xe hàng, giao và chuyển hàng cũng ở đây. Nó vội chân cho qua đoạn này, dám thình lình một bàn tay vươn ra kéo nó trôi tuột vào vùng bóng tối sau kia là chuyện tập thể. Ra được cũng đứt hơi bằng giặc. Nó chưa bị lần nào nhưng bọn làm gái đã có đứa lãnh đủ. Bị một lần là cả tháng chưa hoàn hồn đủ sức đi làm việc làm. Bóng mắt nó trói lên, từ góc lối thánh tôn một chiếc xe hơi đi đến. Đèn xe pha rọi vào mắt, con nết đưa tay che, người trao đảo. Vèo một cái chiếc xe dừng lại, một đám bò vàng đi ăn đêm. Đi đâu giờ này chị kia? Dạ nhà tôi trên kia kìa. Con nết chỉ lên giấy bưu đinh cao ngất. Láo, gái bán hoa, hốt đi. Con nết bị đẩy lên xe, ngồi gọn lỏng giữa ba tên công an ở hàng ghế sau, đằng trước. Một tên lái xe và một tên nữa ngồi bên. Tên ngồi ép sát vào con nết hỏi, về phường không đồng chí? Tên ngồi cạnh tài xế ngoảnh cổ lại ngắm nghía con nết nói, khỏi, về chỗ. Tên ngồi bên há cả cái miệng thối hoắc vào mặt con nết. Hên cho chỉ đó, về phường là đưa đi chạy cải huấn mất mùa, cảm ơn đi. Con nết thoạt đầu tin nhảy lộp bộp đến người, nghĩ rằng nó bị bắt để điều tra sự việc ghê gớm kia. Nhưng khi nghe tên công an đàn em nói, nó hiểu chỗ đó là chỗ nào. Không có thể là một nhà kho của quận, của phường hay của một cơ quan. Đồ đạc lộn nhộn và có độc nhất một cái ghế bố, nó sẽ bị lột trần lột chuồng nằm phơi thây trên những bố. Và chừng này cái thân nhảy lên giày vò. Nhiều đứa đã rảnh cảnh này rồi, thôi thì vẫn còn là may. Nếu có chết thì cũng là một sinh nghề tự nghiệp. Một bàn tay luồn vào ống quần nó và đang dần đi lên đỉnh cao. Nó ngậm tâm không một phản ứng. Thấy kệ, thí cho chúng mày. Nó nghĩ tới con quê thằng bò, vậy là chẳng lo được cho chúng. Ông cố nội mày, coi thằng công an tay thì hoạt động, mà cái mặt thì nghiêm trang như đang thi hành công tác khẩn trương, nhìn thẳng về phía trước. Tối thầm thầm chưa vô lều bụi, chỉ có một mình con quê đang cho thằng nhỏ bú. Nó nhìn chăm chăm vào chỗ miệng thằng nhỏ đang nút trừ trừ, chẳng như miếng dừa nào. Thằng Tửng thấy khát khô ở cổ, nó nút nước miếng đánh ngực. Con quê ngẩng đầu lên nhìn gì mày, đủ má vô duyên chưa? Con quê cũng quê quá, thằng nhỏ đang bú ngon lành mà nó cũng ru. Ví dầu con cá nấu canh, bỏ tiêu cho ngọt, bỏ hành cho thơm. Thằng Tần bước vào trong, mày đừng ngó tao, quay mặt đi. Gì nữa đây, lại thấy quần áo. Thằng Tần lúc này chỉ cần chồng cái quần xà lỏng, đem mớ đồ mề ra ngã tư sửa xe đạp.
Từ ngày có con quê chui vào đây, nó thấy cấn cái khó chịu quá. Chui vô chui ra đụng mặt nhau, mà thằng Tần duy nhất có một chỗ này để thoải mái.
Mày thay quần chứ gì, mày thay Đại đi. Đủ mát ông Đại thì bọn mày chiếm chỗ luôn sau đây. Thèm vào vài bữa tao trả, tại má mày năn nỉ tao nghe chưa. Tao cần đách gì, ở đâu mà chẳng được.
Thằng Tần đã chồng xong chiếc quần đùi, nghe con quê muốn nổi sùng thì lại thương hại.
Nói vậy thôi chứ mày chờ thằng nhỏ kính cáp rồi tính.
Sự thật từ chiều tới giờ nó đang muốn nổi hung trong bụng, bày đồ nghề ra ngồi chờ như chó chờ. Cứ con nít mà thằng bé tao bón, hết chú bộ đội đi qua mượn nhờ cái ống bơm, đến anh xích lô ế hàng mượn cái tút nơ vít. Rồi thì không, ông Bảnh vắt cái Honda về bày ra lấy đồ nghề của nó sửa lung tung, còn bắt nó phụ, xong rồi quẹt mỏ đi mất, không biết đổ đầu ai. Nó tinh chút lên đầu con quê những cái giống đàn ông lạ quá, thấy đôi vú trắng tinh ninh ních bầu sữa là cơn giận dữ của nó phai màu dần. Còn nữa, nghe giọng nó du con muốn sảng luôn.
Ẩu ơ, ví dầu, ví dẫu, ví dâu, ví châu, châu chảy, ví dâu, dâu vô buồn.
Câu hát du của con quê làm thằng Tần đứng sững lại mấy giây.
Ừ được, muốn ví có bữa ví cho. Ngay lúc này có muốn dí.
Hai lòng bàn tay nó nóng dần, nhớ là cái cảm giác đêm Giáng sinh hàng năm, nó cùng lũ tiểu yêu đi lặng trong đám đông, có cơ hội là bóc ví con gái. Sao con gái có cái chỗ đó nó êm đã quá xá vậy, không biết. Hèn chi có thằng cầm lòng hổng đầu, đưa tay bóc một cái mà ở tù mấy năm.
Mấy năm ở tù có đáng không?
Rồi nó bước nhanh như chạy, nếu không đôi chân nó lại trở lui mất. Mà trở lui thì cũng đâu biết làm gì. Lát xong chị Bảy cả con về, mặt con quê một đống. Chị Bảy đặt cả miếng cơm xuống đơn đà. Này ăn đi, cơm trắng với cá bún kho, tao phải xuống tận rạp Long Phục mua đó, đắt như vàng.
Thế con quê lặng thinh, chị hỏi mày sao vậy?
Không.
Còn không lại nhớ cái thằng què đó phải không?
Thôi mày ơi, ráp lại vậy thôi, chứ chồng con gì mà mày lụy.
Tức cười, tao nói thiệt, bắt tụi mình chỉ như bắt cóc bỏ dĩa. Giam cái đách chi, chắc nó bò đi đâu mất tiêu rồi, ở đó mà mong.
Con quê cãi, bà biết gì mà nói. Tôi biết nó hổng như bà tưởng đâu nghe. Tôi hổng ưa ai động đến nó.
Dữ không?
Thôi được, mày cứ ở đó mà chờ, khô héo như hòn đá mẹ bồng con, lúc đó biết ai tốt ai xấu.
Con quê mủi lòng ứa lệ, thấy con quê khóc, chị Bảy lặng thinh nói bâng quơ qua chuyện khác.
Sao hồi hôm tới giờ hổng thấy con nét, nó biến đi đâu mất? Hãy có đi đâu giờ này như mọi ngày nó cũng tạt qua thăm thằng bé.
Tao cũng sốt ruột, mấy bữa nay đâu có tin tức gì thằng hai.
Con quê sụt sịt ru con, thằng bé đó nhà bố mẹ mất lim dim.
Ẩu ơ, bây giờ tình bậu muốn thôi, bậu gieo tiếng dự cho rồi bậu ra.
Bậu ra cho khỏi tay choa, cái xương bậu nát, cái da bậu mỏng.
Chị Bảy lại cười.
Ha, mày hằn đời phải không quên.
Cứt chó, hết mày ơi.
Tao từng mày tuổi, kinh nghiệm xanh dần, hãy cứ rơi vô mấy chuyện thương là chết đứng.
Mày biết thôi.
Nội lo mấy cái thân chưa xong, nói chi tới chuyện đứa nào nó bền với mình, họa là điên.
Con quê cũng thấy nó họa là điên. Bộ thương thằng bò thấm thiết vậy sao? Thương gì mà cả đêm không ngủ. Thế không nghĩ đến thì thôi, mà nghĩ thì nước mắt chảy ròng ròng.
Chị Bảy biết đách gì mà nói, chỉ khi thằng bò chết rồi chứ còn sống, có còn hơi thở hoi hót, thằng bò cũng lết về bên con quê để chút hơi thở cuối cùng.
Mà dù cho đã chết rồi, đêm nó cũng phải về báo mộng.
Bộ bảy cả tong, ai bà cũng so sánh với cái thằng bất nhân Long Tân Định sao cả.
Nghe nói ra tù là Long Tân Định biến luôn, vượt biên đã đến bến chưa ai biết.
Rồi đến giờ có dân bụi trở về ổ, từ mấy ông bà lượm bao ni lông khơi thùng rác, đến dân ăn xin đều phải ghé qua thăm mẹ con quê một cái mới yên lòng.
Chị Bảy cả tom nói thằng bé được hôn nhiều quá, hai cái má xe xẻ như hai cái bánh bao, làm con quê thấy lo.
Nhưng bà con thương cản cũng không được, người đem về cho nó cái bánh giò, người cho cục kẹo,
mù cồi kéo kết xác mà cũng đem tới cho con bé món đồ chơi trẻ con không biết nhặt được ở đâu.
Để dành đó mai mốt nó biết cầm là nó lúc lắc kêu vui tai lắm. Chị đưa bàn tay ra định nựng thằng bé, bàn tay chỉ dính dơ đen thôi nên chị thụt tay lại cười. Mò tỏ thằng cái mặt ghét quá đi. Chị không biết nó là thằng gì, chỉ biết nó lai ngoài quốc và nó đẹp quá xá là đẹp. Thấy là muốn cắn rồi. Chị thìn bế con truy rô. Nè, bữa nay thấy sữa ra sao, nhiều hay ít? Ta có cái này nấu nhừ ăn là sữa đầy, thằng bé bú không hết nè. Trên tay chị một bắp hoa chuối màu tím bầm dập. Mua đấy. Thưa bà ơi, xảo sự vừa vừa, thứ này chỉ bơi mắc trong đống rác rau ở chợ mà thôi. Thế bầm dập mà thương. Chị thìn cười cười, còn tư lắm. Tôi ngoài xấu xí nhưng trong ruột còn tốt nha. Ăn đâu có sao, chỉ lột mấy bề ngoài là xong. Chị moi trong cái bọc vải ra một gói bọc ni lông. Thứ này người ta nói phải hầm với chân giò. Nè chân giò, kệ nó. Tôi đứng một buổi bên hàng bún bò mới nhặt được chừng này xương. Có miếng còn nguyên si này nghe. Thức ăn của dân bụi là vậy. Chỉ là của thừa thải của dân có tiền. Nhưng chị bày cả con có tay nấu nướng. Cứ vô tay chị là chị chế biến ra được món ăn. Dù hầm bà lằng mà cũng thơm phức, nứt mũi. Ngộ cùi, mày hên lắm nha quê. May mà đẻ ra một đứa tay, mai mốt mày bế nó đi xin gặp khách hỏi quốc là được sột nha mày. Chị thìn, vậy mà trước khi sanh nó sợ sanh mặt. Nói lấy gì mà nuôi con, ôi giời, sinh voi sinh cỏ. Con nó cán gì mà bày đặt, mày cứ cho nó bú, nó lớn như thổi, để rồi mày coi. Vậy là mỗi người một chuyện, ngồi ở một chỗ mà con quê chỉ biết chuyện từ đầu đường tới cuối chợ. Ai làm gì, đứa nào trông không khéo bị dính. Băng thằng Lai trông được mấy cuốn băng nhạc ở chợ trời. Thằng tí xuống hành nghề chưa thảo bị dính, bắt vô phường ăn mấy bạt tai rồi thả. Chuyện sầm xì nhiều nhất là thấy con Quynh đi với con Đuông, hai đứa vô một nhà hàng với khách ngoài. Chuyện này thằng Lai phá đã biết chưa. Con quê có người thì vui, nghe chuyện thì cười giòn tan, nên thường hay quên, vén áo cao quá. Bày cả cặp vú trắng bóc, đến ông già lượm bao ni lông đất cầm queo rồi mà mắt liếc lạc đường hoài và đờ cái mặt ra. Thằng Lai phá lắc đầu, chật 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 quê. Hai trái bưởi của mày rượu lắm rồi nhé, tao muốn hái một trái ăn quá hả. Địt mẹ ta cho con bú mà nhìn đôi con mắt hả nha. Cái miệng nó trúng chín, địt mẹ thằng Lai đã thấy cấn cái cục nào, nó chìa ra cái hột gà. Địt mẹ hai trái bưởi mày giữ đi, còn tao chia cho mày trái trứng giái của tao, chỉ còn một trứng đó thôi nha mày. Ông cố nội mày lại đi chôn, đưa đây. Nó với tay lấy, thằng Lai còn cả chớn dư dư bàn tay tới gần con quê, la lên. Mày mà đụng vô là tao cắn, lấy luôn trái trứng còn lại của mày. Tao khỏi sợ thằng nào đâu nha mày, quỷ, hút xéo đi mày ơi. Đi mà tìm con Quynh. Thằng Lai sừng sợ, địt mèo nhắc con quỷ cái đó nữa, tao bỏ rồi. Phải mày bỏ vô nồi, đồ điếm thúi. Không biết thằng Lai có nghe ai hóng chuyện thấy con Quynh đi với con Đuông vô nhà hàng chưa, mà cái điều này nhắm con Quynh đang đi vào đường ngoài. Và cũng như con Đuông, hình bóng thằng Lai cũng đã lu mờ. Có điều cái bộ võ thằng Lai vẫn vậy, cô hồn các đàn. Anh nói mất dạy du cô nhất xứ. Lúc tổ dân bụi văn ván, chị còn chị thìn với con Kiểm ngồi lại với con quê. Chị bày cá tôm thì lòn ra khỏi lều, chị đang sắp xếp nấu món xương heo với bông hoa chuối cho con quê. Cái son dày cộp nhiều lớp nhỏ nổi, móp méo, không biết đã bao nhiêu năm, chắc lưu lạc từ thời trước sót lại. Bắt trên ba hòn gạch thẻ kê xéo, cành khô nhặt nhạnh làm củi, chị bày dùng cả hai tay đẩy củi vào và phùng miệng thổi. Ngọn lửa dấy lên không chiếu được sắc hồng nào trên khuôn mặt gầy đói của chị. Chúng chị thảm quá, đời nó bạc làm sao. Lóng này chán đời, chị không còn sửa soạn nữa. Đợi cho nồi nước sôi cũng còn lâu, nhưng mớ củi que khô rơi từ cành cao xuống thấm lửa là cháy cái vẹo. Mất đất, chị phải luôn tay đùn thêm củi, ước chi có vài bát thanh củi lớn chèn vô cháy chậm một tí mà có tham chắc. Nóng lâu cũng đỡ hao hơi, phùng mang trận mắt thổi. Hồi thằng hai nuôi còn rảnh, nó thường leo lên cây cao bẻ chặt những nhánh cây khô lớn chùm lửa giòn lắm. Còn bọn đàn bà con nít chỉ đi móc cành khô nhỏ nhít hay quét lá khô mà chụt. Một dạo đi chóc vỏ cây về phơi khô, nhưng nay các cây chóc được cũng gỡ hết rồi mà công an bắt giữ lắm. Thời buổi gì mà càng lúc càng khó khăn, Chị Bảy thở dài sườn sượt.